Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời quý Tăng Ni cùng quý Phật tử chúng ta vào bên trong hội trường Bảo Tháp, ổn định chỗ ngồi để cùng đón Hòa Thượng vào bên trong ạ. Và quý Phật tử chúng ta nếu có đặt câu hỏi, xin mời quý vị đặt câu hỏi gửi về trên bàn của Tăng tiếp nhận câu hỏi ở phía trên, sẽ nhận câu hỏi và đọc câu hỏi để gửi đến cho Hòa Thượng giải đáp ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Đà Sa. Nam Mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Pha Ga Va Tô Arahato Sama Sambuddhassa. Bây giờ thầy trả lời mấy câu hỏi tuần trước còn lại, sau đó thì nhờ vị nào đi thâu các cái câu hỏi mới, rồi khi trả lời hết mấy cái câu hỏi cũ rồi thì sẽ trả lời các cái câu hỏi mới. Câu hỏi thứ nhất: bình thường con nhận biết pháp, nhưng con cảm thấy con nhận biết chủ yếu bằng ý thức, chứ không bằng tánh biết tự nhiên. Khi nhận biết bằng tánh biết tự nhiên, chỉ đến tự nhiên bất chợt thôi. Xin thầy giảng thêm cho con cùng đại chúng về tiến trình từ nhận biết bằng ý thức đến nhận biết bằng tánh biết tự nhiên. Mặc dù bình thường nhận biết bằng ý thức khách quan, đúng như sự thật đang là, nhưng con vẫn thấy có gì đó sai sai. Xin tri ân thầy. Thực ra đó thì cái biết của cái biết mà thầy gọi là tướng biết và cái tánh biết á, là nó cũng giống nhau thôi, chứ không phải là khác nhau. Trong cái tướng biết á, thì nó cũng là bao hàm cái tánh biết ở trong đó. Tức là khi mình biết á, là đã có tánh biết trong đó rồi. Tuy nhiên á, là khi mà cái tánh biết á, thì trong đó cái tánh biết á, là cái biết tự nhiên. Cái biết không có một cái chú ý gì của mình hết, mà vẫn biết thì cái đó là tánh biết. Ví dụ như mình đang đi mà tự nhiên nghe một cái tiếng chim hót là mình vẫn nghe được. Hoặc là mình thấy một cái người đi ngang qua mình vẫn thấy được. Tức là cái thấy nghe người nếm xúc chạm tự nhiên á. Tự nhiên tức là cái đối tượng đến tự nhiên. Và cái biết của mình cũng ứng ra một cách tự nhiên. Thì cái đó là cái tánh biết tự nhiên. Còn khi mà mình có cái cố ý biết á, thì lúc đó bắt đầu là có cái người biết và cái đối tượng được biết. Tức là khi mình muốn biết cái đối tượng đó, tức là mình khởi tâm để mà biết cái đối tượng đó, thì lúc đó có cái, nó trở thành ra là có cái biết và cái đối tượng được biết. Còn khi bình thường á, bình thường là mình cũng nghe người nếm xúc chạm biết rất rất là tự nhiên, nhưng mà mình không có ý gì cả. Tức là cái thấy nghe người nếm xúc chạm đó đó là cái mà Đức Phật ngài gọi là trong biết chỉ biết, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Thì cái biết đó chính là tánh biết. Thành ra khi mình khi cái biết tự nhiên với là cái biết mà mình có cố ý thì hai cái biết đó nó có khác nhau. Còn cái biết á thì luôn luôn là có tánh và tướng. Ví dụ như là khi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là đã có tướng biết rồi. Nhưng mà cái tánh biết á, nó thể hiện qua mắt tai mũi lưỡi thân ý thì nó có tánh và tướng, nhưng mà tánh với tướng thì nó đồng nhau, tức là nó không có gì sai biệt hết. Thì đó chính là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Còn mà khi mà mình cố ý biết, cố ý thấy á, thì lúc đó là có người muốn biết và có đối tượng được biết. À, cho nên khi đó người ta gọi là có năng sở. Nhưng mà khi trong đời sống bình thường của mình á, thì cái mà mình muốn biết, muốn nghe, muốn thấy, muốn xúc chạm thì nhiều hơn là cái biết tự nhiên. Thực ra không nhiều hơn, trên thực tế là không nhiều hơn, nhưng mà tại vì mình á lại là sống trên cái mà tướng biết đó nhiều hơn, tức là mình xem thường cái mà nó tự biết tự nghe, còn cái mà mình cố biết cố nghe đó thì mình xem trọng. Nhưng mà ngược lại á, cái mà cố biết cố nghe đó thì lại nó thành trụ quan, nó có năng sở. Còn cái mà cái biết tự nhiên á thì nó cái biết tự nhiên thì rất là bình thường. Nhưng mà có cái điều là cái biết tự nhiên đó không đưa đến phiền não khổ đau. Cái khác nhau ở chỗ đó. Cái biết tự nhiên nó không có đưa đến phiền não khổ đau gì cả. Nhưng mà khi mình muốn biết á, khi mình đã có ý muốn biết á, thì nó sẽ sinh ra cái nhận thức chủ quan của mình. Cho nên mình có cái ý trong đó. Vì vậy mà khi mình muốn biết thì mình sẽ là sinh ra là thích hay là ghét hay là có cái phản ứng nội tâm của mình. Và từ cái chỗ đó nó cứ hình thành dần những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm đó. Và dần dần á, những kiến thức kinh nghiệm này nó làm dày cho cái bản ngã. Thì mình tưởng rằng là cái thấy đó là của mình, cái nghe đó là của mình, cái biết đó là của mình, mà nó thành ra là cái kiến thức và kinh nghiệm. Còn trí tuệ đó thì chị thấy chị nghe thôi, chứ không có chủ quan gì xem vô đó hết. Phản ánh hoàn toàn trung thực như là một cái tấm gương mà phản ánh tất cả mọi chuyện đến đi rồi thôi. Nó đến thì thấy mà đi thì thôi, không muốn giữ lại. Như là có cái câu nói là nhàn quá hạng đàm, nhàn khứ di đàm vô lưu ảnh. Tức là con chim nhàn nó bay qua cái hồ thì nó dòi cái ảnh nó xuống dưới hồ. Nhưng mà khi cái con nhàn nó bay qua rồi á, cái hồ không có lưu ảnh lại, mà con nhàn cũng không cố ý lưu ảnh lại làm gì. Đó. Còn mình á thì mình lại cố ý. Ngay cả trong tu á, mình cũng cố ý là phải tích cực này, phải miên mật này, phải cố nắm bắt đối tượng này, cố theo dõi đối tượng này, cố ghi nhận đối tượng này. Tức là có chừng là ở trong đó có cái chủ quan của mình ở trong rồi. Chứ mà Đức Phật á, thì Ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có bản ngã ở trong đó. Thành ra là hai cái biết này nó còn phân biệt thêm một cái nữa, đó là cái biết tục đế và cái biết chân đế. Cái biết chân đế đó thì với tâm rộng lặng trong sáng, nó là tuệ trí á, thì thấy mọi sự mọi vật như nó là thôi. Thấy mọi sự mọi vật như nó là thôi. Nhưng mà trong cái tục đế đó thì cái biết lúc đó là trở thành là biết qua cái khái niệm, qua cái tư tưởng, qua quan niệm. Và phần lớn khi mình sống trong cuộc đời á thì mình lại là biết qua cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm nhiều hơn là cái biết trực nhận. Mà với cái tâm vô tâm, vô tâm ở đây không có nghĩa là không có quan tâm, mà vô tâm ở đây là không có cái chủ quan của bản ngã ở trong đó. mà chỉ thấy thôi, chỉ nghe vậy thôi. Thì khi mà mình chỉ thấy chỉ nghe đó, thì nó không có phiền não khổ đau, giống như là một đứa trẻ đó, giống như trẻ thơ đó. Tức là mình nói là một cái tâm hồn mà hoàn toàn là trong sáng, hồn nhiên á, thì lúc đó phản ánh mọi chuyện mà nó không có phiền não khổ đau gì cả. Thí dụ như bây giờ một em bé mà thấy cục vàng thì cũng thấy cục vàng thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà nếu như là một người đang tìm vàng thì lúc đó thấy cục vàng là nó sẽ khác. Cái thấy của cái người này nó khác với cái thấy hồn nhiên trong sáng của cái trẻ thơ, hay là cái tâm mà hồn nhiên trong sáng. Thành ra khi mà cái tánh biết á, là cái biết hồn nhiên trong sáng, cũng không nói đó là hoa cúc hoa hồng gì cả, chỉ thấy như thế nào thấy như vậy thôi. Cho nên người ta gọi là cái thấy như thị. Như thị tức là dạ tha phu ta nhà na đắc sa na. Trong thiền vipassana đó thì cái thấy mà như thực á thì gọi là dạ tha phu ta nhà na đắc sa na. Tức là dạ tha phu ta tức là như thế nào thì nó là như vậy. Gọi như thị. Còn mình á thì mình thấy qua cái khái niệm, qua cái tư tưởng, qua quan niệm của riêng mỗi người, hoặc là của chung, của cái quan niệm chung, quan niệm của một cộng đồng, quan niệm của một gia đình, quan niệm của một nhóm người, hay là quan niệm chung của con người chẳng hạn, thì mình là luôn bị không thấy được sự vật, mà mình thấy qua cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm riêng của mỗi người. Cho nên mình phải phân biệt được là mình thấy sự vật đúng như nó là, hay là mình tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là. Đó, hai cái phân biệt hai cái điều đó. Cho nên mình thấy đúng, mình thấy đây là hoa cúc, mình thấy đây là hoa cẩm chướng, đây là màu vàng, đây là màu hồng, thì quá đúng. Nhưng mà thật ra cái đúng đó là cái đúng trên khái niệm, trên quan niệm thôi, chứ chưa chắc đã đúng. Bởi vì á, con mắt mình thì mình thấy như vậy, nhưng mà giả sử như cái người mà họ bị cái bệnh về màu sắc á, thì họ không thấy, họ không thấy đó là màu hồng, đấy là màu vàng. Hoặc là chưa chắc cái con chó hay là con mèo gì đó nó đã thấy cái này màu vàng màu hồng như mình. Đó là vậy. Như vậy á, cái màu sắc hay là ánh sáng hay là cái này cái kia mà mình thấy đó nó còn lệ thuộc vào cái kết cấu của con mắt, lệ thuộc vào ánh sáng, lệ thuộc vào rất nhiều thứ. Có khi là cái độ xa gần nữa, độ xa mình không thấy, nhưng mà gần mình mới thấy chẳng hạn. Cho nên nó lệ thuộc vào rất nhiều thứ. Nên cái đó là cái thấy đó nó không, nó vẫn qua cái quan niệm, cái khái niệm thôi, chưa phải là thực. Mặc dù là rất đúng, nhưng mà cái đúng đó gọi là đúng tục đế. Chữ đế là đúng, đế là chân lý, là đúng. Nhưng mà tục đế tức là cái đúng với thế gian thôi, chứ chưa không phải là đúng với cái thực tánh của các pháp. Mình trong bình thường á, mình làm sao mà mình sống mà mình phải thấy được cả hai điều này. Nếu không á, ví dụ như thế này, phải có một lúc nào đó mà vợ nhìn chồng như là thực tánh, như thực tướng thực tánh, chồng nhìn vợ như thực tướng thực tánh, chứ không phải là đó là vợ mình, hay là ở trong đầu mình á, là vợ mình có những xấu này đẹp kia như nó thế nào đó, là bây giờ mình chỉ nhìn qua những cái mà mình kinh nghiệm, cái kiến thức của mình thôi, chứ chưa phải là con người thực. Cho nên mình không thể thấy được như thị. Thành ra mình phải tập có một cái nhìn với một tâm bình lặng, mà mình chỉ nhìn thấy sự vật đúng như nó là thôi, chứ không phải là qua cái quan niệm hay là qua cái kiến thức hay là kinh nghiệm của mình nữa. Đó là một cái nhìn mà hoàn toàn mới mẻ. Cho nên người ta dùng một cái từ, người ta gọi là cái nhìn sáng tạo. nhìn sáng tạo là cái nhìn hoàn toàn mới mẻ, chứ không phải là đầy ắp những cái khái niệm, tư tưởng, quan điểm của mình. Cho nên thấy sai sai là cũng thấy có cái gì sai sai là phải rồi đó. Tức là cái nhìn mà mình tưởng là đúng, cho nên mình cứ cãi nhau, hai người cãi nhau, cứ nói người này nói cái này đúng, người kia nói cái kia đúng. Thế người tại sao người nào đúng mà lại cãi nhau? Nếu mà hai người mà đều đúng thì đâu có cãi nhau. Nhưng mà cãi nhau là bởi vì thật ra là mình nhìn qua cái khái niệm quan điểm của mình, cho nên nó khác với cái khái niệm quan điểm của người khác. Còn trên thực tánh á, thì ở đâu nhìn cũng giống nhau hết. Câu thứ hai, thưa thầy, thường cha mẹ hay đem con cái đến chùa để gieo duyên, đó là một điều tốt. Nhưng nếu như trong một buổi thuyết pháp cần sự yên lặng để lắng nghe thầy giảng mà các bạn nhỏ làm ồn, đặc biệt là đối với người chưa định như con, thì thầy cho con hỏi như vậy ba mẹ có đang làm tổn phước của con cái mình hay không? Và như vậy có phải là họ cũng đang giúp con nhìn ra bản thân mình chưa định hay không? Trong cái câu hỏi này thì đại khái là nói là cha mẹ đem con nhỏ đi nghe thuyết pháp nhưng mà nó đâu có nghe gì đâu. Nhưng mà nhiều khi nó lại quan nghịch gì đó làm phiền mấy người khác. Thì cái đó cũng đúng. Có thể là thường thường là người ta đến nghe pháp thì nếu mà mình ở đây có tổ chức đàng hoàng á, vì nhiều khi muốn đi nghe pháp mà có đứa con nhỏ rồi để ở nhà không biết ai giúp được thì phải đem theo thôi. Nhưng mà đem theo thì nó là cũng bé cho nên nó không có biết gì thì nó có thể làm ồn. Mà nếu mà mình tổ chức đàng hoàng á, nhưng mà mình bây giờ chưa có cái đó, mình có một cái chỗ nào đó để cho các em chơi và có người ở đó để giúp cho các em chơi, còn để cha mẹ đi nghe pháp thì tốt hơn. Mình có một cái sân chơi cho các em nhỏ, cái đó cũng là cũng nên làm. Còn cái điều thứ hai ở đây nó có, mặc dù không phải trong câu hỏi này, nhưng mà lại cái một mặt khác để mình nhìn á, thì thường thường cha mẹ theo cái gì á thì bắt con cái mình là muốn, hay là muốn con cái mình phải theo cái đó. Ví dụ mình theo thiên đạo Thiên Chúa thì muốn là con cái đều là phải đi nhà thờ hết. Còn người nào theo tịnh độ thì muốn con cái là theo tịnh độ hết. Người theo Phật giáo Nam Tông thì muốn là con cái đều theo Phật giáo Nam Tông hết. Thì theo thầy á, cái đó là không đúng. Cái đó không đúng. Phải để cho mọi người khi lớn lên á, nó từ nó chọn lựa, tùy theo cái căn cơ trình độ của nó. Cho nên người Tây Phương á, là họ không có bắt buộc, mà phải để cho, phải đến tuổi thành niên là 18 tuổi, trên 18 tuổi thì cái đó mới tự quyết định thì tốt hơn. Đó. Bởi vì nó cái này nó tùy cái căn cơ trình độ của mỗi người. Nhưng mình không nên là bắt ép con mình là theo cái tôn giáo của mình. Hay có nhiều khi á, cha mẹ làm bác sĩ thì bởi vì mình rành về ý cho nên là con cái muốn đứa nào cũng thành bác sĩ cả. Nhưng mà như vậy là không đúng. Thì bởi vì con cái nó tùy theo, có đứa thì nó thích làm kỹ sư, có đứa nó thích làm ca sĩ hay cái gì đó này, là tùy nó để cho nó mới thành công. Chứ còn nếu mình bắt nó theo cái nghề của mình ấy, là theo tôn giáo của mình thì không nên ép như vậy. Mình nên để tự do mới được. Bạch sư ông, nhờ sư ông khai thị giúp con, Nếu như nói giác ngộ là trực nhận được tính không của sự vật, sự việc, bản thân nó là không, cũng như toàn thể vũ trụ cũng là không. Vậy sự giác ngộ có bắt đầu, rồi kết thúc, rồi lại bắt đầu không? Vì khi khoảnh khắc mình biết tính không, rồi lại vô minh. Nhờ sư ông chỉ dạy. Cái giác ngộ là nó giống như thế này. Mình định nghĩa đơn giản thôi. Cho mình khi nghe chữ giác ngộ cái mình sợ lắm. Mình sợ nó nghe thấy giác ngộ nó quá xa xôi. Nhưng thực ra đấy, giác ngộ là thấy ra sự thật thôi. Giác ngộ là thấy ra sự thật. Và giải thoát là thoát ra khỏi những ảo tưởng về cái sự thật đó. Mà những cái ảo tưởng về sự thật á, thì nó tạo ra nhiều cái hiệu ứng đem lại cái phiền não khổ đau. Cho nên á, là cái giác ngộ đó đơn giản chỉ là thấy ra sự thật thôi. Nhưng mà cái thấy ra sự thật á, thì nó có thấy ra sự thật từng phần và thấy ra sự thật toàn diện. Thấy ra sự thật từng phần tức là trong cái trải nghiệm đời sống á, thì mình đã qua cái trải nghiệm gì á thì mình sẽ thấy ra được sự thật. Mà trước đó đó thì luôn là mình nhìn cái sự việc đó qua ảo tưởng. Ban đầu khi mình chưa thấy được á thì mình nhìn qua ảo tưởng hay là giả thuyết. Mình đặt ra một cái giả thuyết hay là một giả thuyết để mà, chứ còn chưa phải là cái sự vật đó. Cũng giống như khoa học á, đặt ra một giả thuyết xong rồi á mới thí nghiệm, nghiên cứu, thí nghiệm cho đến khi thấy ra được sự thật. Thì cái điều này á là nó với khoa học á là rất là trùng hợp với nhau. Tuy nhiên á là khoa học thì đi một hướng khác, mà đạo Phật thì đi một hướng khác. Đạo Phật là đi cái hướng giác ngộ giải thoát, chứ không phải để mà tìm biết sự vật như thế nào. Giác ngộ nó hai cái này nó khác nhau á. Nhiều người nói là đạo Phật là khoa học và chứng minh làm sao mà để cho thấy rằng là đạo Phật khoa học. Nhưng mà đúng, đạo Phật thì rất khoa học. Khoa học là vì sao? Là vì nó hợp tình hợp lý, chứ nó không phải là nó nghịch lý. Nhưng mà đạo Phật thì là đi một hướng khác, mà khoa học đi một hướng khác. Nói như Lão Tử á, thì Lão Tử phân biệt hai cái điều này rõ ràng. Là khoa học á, thì nó là vi học nhật ích, còn vi đạo nhật tổn. Tức là nếu mà mình mà cứ đi sâu vào sự vật để nghiên cứu đó, thì mình cứ đi hoài, không bao giờ hết. Nghiên cứu hoài không bao giờ hết. Nhưng mà ở đây đó, đạo Phật á, thì không phải mục đích là để thấy ra mọi sự mọi vật, mà đạo Phật cái mục đích á, là để làm sao để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình sao để cho đừng có đưa đến phiền não khổ đau, đơn giản chuyện đó thôi. Cho nên mình đừng có quá là thổi phồng cái đạo Phật của mình lên đó là Đức Phật là khoa học, Đức Phật là cái này cái kia đủ thức. Không cần phải gán cho Đức Phật quá nhiều như vậy. Có thể Đức Phật Ngài biết rất nhiều thứ, nhưng mà không phải, cái mục đích của Ngài thì vẫn là muốn là giúp cho mọi người là chấm dứt được cái phiền não khổ đau. Bằng cách nào? Bằng cách là mình soi sáng lại mình để mà thấy ra được á là cái nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau, và nhận thức và hành vi nào thì chấm dứt phiền não khổ đau, hay là không đem lại phiền não khổ đau. Mình cứ sống bình thường, mình có thể làm tất cả mọi chuyện, chứ không phải là bắt buộc mình phải là có nhiều người nghĩ rằng là mình tu là mình phải từ bỏ hết tất cả mọi sự trên đời này để mà giác ngộ giải thoát. Thật ra không phải vậy, mà là chỉ từ bỏ cái nhận thức và hành vi sai lầm thôi. Còn nhận thức và hành vi đúng tốt thì vẫn cứ phát triển nhiều càng tốt. Đó. Không phải là từ bỏ hết, mà là từ bỏ những cái nhận thức và hành vi sai lầm, mà cái nhận thức đó là nó đưa đến cho mình cái phiền não khổ đau. Vậy mà cái điều đó thì mình phải biết soi sáng lại mình để mới thấy được là cái nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau. Đó. Mà chỉ cần là mình loại bỏ được những cái nhận thức và hành vi sai lầm thôi, chẳng cần phải cố đi tìm cái gì đúng hết, bởi vì cái đúng nó có sẵn rồi, cái gì nó cũng đã đúng hết trơn rồi. Trong cái sự vận hành của pháp thì cái gì cũng đúng hết. Nhưng mà do nhận thức và hành vi của mình sai lầm, cho nên mình chuốc lấy cái hậu quả của cái nhận thức và hành vi sai lầm đó, chứ không phải là mọi sự mọi vật sai lầm. Không có cái gì sai lầm hết á, chỉ có mình nhận thức sai lầm thôi, chẳng không có cái gì sai lầm cả. Mà hạnh phúc hay đau khổ, giải thoát hay là trói buộc, đúng hay sai, xấu hay tốt, đều là do nhận thức và hành vi của mình cả, chứ không phải là do bên ngoài. Mình đó là mình thường là cứ đổ cho bên ngoài. Đó, tại trời mưa mà tôi đau khổ, tại trời nắng mà tôi đau khổ, tại chồng tôi mà tôi đau khổ, tại vợ tôi mà tôi đau khổ, tức là cứ đổ cho bên ngoài không à. Nhưng thực ra nếu mình nhìn lại cho kỹ đó, thì cái nguồn gốc đau khổ là do thái độ, nhận thức và hành vi của mình, chứ không phải là bên ngoài. Cho nên nếu mà mình chỉ cần nhìn lại mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi, đó chính là tu tập. Chẳng phải tu tập là chuyện gì mà tu để rèn luyện, để mà trở thành cái gì ghê gớm hết trơn. Tu đúng nhất là quan sát lại mình để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Mà đúng tốt ở đây đó có nghĩa là không đem lại cái hại mình hại người đó, là được. Nếu một người mà thường rất là sáng suốt biết mình á, thì họ sẽ hành động, nói năng, suy nghĩ không tổn hại cho bản thân mình và người khác. Bởi vì khi quan sát á, họ thấy rằng là khi mình nổi sân lên á, thì là cái mà cái người mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là mình, chẳng phải là người khác. Mình khởi tham lên cái á, thì quên ăn mất ngủ, thì là mình cũng hại mình, chứ không phải là vì cục vàng mà mình khổ, mà tại mình tham cục vàng cho nên mình khổ. Đó, đại khái là vậy. Cho nên á, mình chỉ cần nhìn lại mình để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình lại thôi. Đó là tu đó, tu là vậy thôi. Và tại sao Đức Phật Ngài lại nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại về quán chính là đấy. Tức là cái hiện tại nó phải có một giá trị tuyệt đối. Thì Đức Phật Ngài mới nói đừng có quá khứ, đừng có tương lai gì cả, phải thấy ngay cái hiện tại đó. Bởi vì nếu mình không thấy được hiện tại, mà tất cả đều đang diễn ra ở hiện tại, khổ đau hay là hạnh phúc, hay đúng hay sai, xấu hay tốt gì là hiện tại. Và chỉ cần điều chỉnh cái hiện tại đó thôi. Chứ còn tương lai không cần phải nói đến. Đó. Tương lai nó sẽ vận hành theo cái nguyên lý của nó. À, tất cả mọi pháp đều đang vận hành trong trật tự vận hành của nó. Cho nên cái chuyện mà cái trật tự vận hành đó là cứ để cho pháp vận hành. Còn mình chỉ quan trọng là quan sát cái pháp đang vận hành như thế nào thôi. Cái đó mới là chính. Đó. Nên mình phải tập tất cả cái giáo pháp của Đức Phật á, đều chỉ có nhắm vào một điều thôi. Đó là mỗi người tự quan sát để điều chỉnh chính mình. Điều chỉnh là điều chỉnh cái sai thôi, chứ không có điều chỉnh cái sự vận hành của pháp. Điều chỉnh cái nhận thức và hành vi sai của mình thôi, chứ không điều chỉnh cái sự vận hành của pháp. Đó. Mình á thì mình cố điều chỉnh vận hành của pháp. Thí dụ như bây giờ cái hoa cúc này nó nhỏ quá, cho nên bây giờ khoa học người ta tìm cách làm sao á mà làm cho cái hoa nó to hơn, làm cho cái hoa này nó có màu sắc đậm hơn. Nhưng mà thực ra đó là cái chủ quan của cái người đó thích như vậy thôi, chưa chắc người khác đã là thích như vậy. Cho nên mình thấy bên Thái Lan á, họ có một cái công nghệ mà về nông nghiệp, mà nhất là về về nhân giống các loại hoa đó, mà trong đó là có hoa phong lan, thì họ nhân giống rất là tài và họ còn thi đua với nhau. Năm này á, thì có người trồng cái cách lê da màu màu đỏ à. Rồi với sang năm á, thì họ có cái cách lê da mà có cái cánh rất là to à. Màu sắc thay đổi thế này thế kia đủ thứ hết á. Nhưng mà cuối cùng á, tức cười là cuối cùng á, khi mà họ thi đua nhau hàng năm có giải thưởng đồ đàng hoàng á, đến một lúc nào đó họ lại chán và họ bắt đầu là thấy những cái hoa phong lan mà thiên nhiên và bông nhỏ 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 thôi á, họ lại bắt đầu đi sưu tầm những cái hoa đó. Thì cũng người là giống như là sinh tử luân hồi là vậy đó, tức là thích cái này đến cuối cùng lại trở lại cái cũ. Giống như mình ăn, mình làm ra nhiều cái món ăn thiệt là ngon, cuối cùng lại thích ăn củ mì, củ khoai, củ môn. Thì nó luân hồi là vậy. Cho nên là mình phải biết soi sáng lại chính mình. Tất cả cái giáo pháp của Đức Phật, cho dù có nói trên trời dưới đất gì đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là nhắm vào cái chỗ là mỗi người phải tự điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của mình. Nhận ra được cái nhận thức mà rất là dễ nhận, tức là cái mà đúng tốt á, thì cái đó không đưa đến phiền não khổ đau, còn mà sai xấu á, là đưa đến phiền não khổ đau. Cho nên nếu mà mình làm cái gì đó mà mình phiền não khổ đau á, tức là mình sai rồi á. Nhìn lại đi, mình sai chứ không phải ai sai hết á. Đừng có đổ cho người này người kia gì hết á. Từ bệnh tật thể xác cho đến tinh thần thì đều là do mình sai cả, do mình nhận thức và hành vi sai chứ không phải là do ai. Còn cái bên ngoài như thầy đã nói nhiều lần rồi, tức là cái bên ngoài nó là giúp cho mình là nhận thức lại chính mình. Những cái tác động bên ngoài á, mà mình đôi lúc mình lại không thích những cái tác động bên ngoài đó, nhưng trên thực tế là những cái tác động bên ngoài đó là đang đến để giúp cho mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình, giúp cho mình tỉnh ngộ, nghĩa là thấy ra được cái sai của mình và điều chỉnh cái là xong. Có nhiều cái gia đình nó là tan vỡ sau khi cả hai vợ chồng nghe pháp thầy giảng, bằng mọi người tự thấy ra mình cái và điều chỉnh lại cái, thì tự nhiên mới hóa thị thấy ra là gia đình đâu có gì đâu, đâu có gì đâu mà bất hạnh, không đau khổ hạnh, mà hoàn rất là bình thường. Chỉ mỗi người sai một chút xíu mà không chịu chữa, cứ muốn người khác sửa thôi chứ không muốn mình sửa, cho nên nó mới sinh ra nhiều chuyện. Còn bây giờ mỗi người tự biết sửa mình lại mình cái là mọi chuyện đều tốt đẹp. Nó rất là đơn giản, không phải là mình tìm cái gì đó cao siêu. Ta nói là người tầm thường á, thì là muốn là đạt đến cái phi thường. Nhưng mà người mà thật sự phi thường á, là bởi vì họ thấy phi thường trong những cái rất bình thường. Đó. Tại mình không biết ấy, chứ còn cái tay mình khinh thường cái tay mình, chứ cái tay mình là phi thường lắm á. Con mắt mình là rất phi thường. Đó. Cái gì trong người mình cũng phi thường cả. Mà mình không, đó, mình đi là vô cùng phi thường. Không tin gì á, bây giờ mà mình bị tê, mình bị bại liệt một cái rồi, mình mới thấy đi là phi thường á. Mình ăn hàng ngày mình cứ nhai đó, rất là dễ dàng, đâu có chuyện gì đâu, thành mình thấy, mình mơ ước chuyện gì cao siêu á. Nhưng bữa nào mà nó chập cái hàm một cái mà nhai không được á, lúc đó mới biết nhai là phi thường. Tất cả ở nơi mình đều là phi thường, của mình là không biết, mình là cứ mơ cái chuyện phi thường nào đó, cho nên quên đi cái phi thường mà mình đã có. Câu thứ tư, xin sư chỉ cho con cách giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Ai cũng khuyên mình là nên giữ chánh niệm trong đời sống hàng ngày, và điều đó ai cũng nghĩ là đúng, nhưng mà thầy nói là sai. thầy nói là sai. Cố mà giữ chánh niệm trong đời sống hàng ngày là hoàn toàn sai, không thể có chuyện đó. Mình mà cố giữ chánh niệm đó thì cái chánh niệm đó là cái chánh niệm mà do cái ý đồ của bản ngã, cho nên cái mà giữ cái chánh niệm đó là không thể nào làm được. Mà giữ chánh niệm là sai là ở chỗ này, khi mình giữ chánh niệm tức là sao? Nếu giữ chánh niệm đúng, nếu giữ chánh niệm mà đúng á thì không còn gì để làm được á. Tức là nếu mình đã chánh niệm mà đã đúng rồi á thì không có gì để làm được cả, thế nên giữ làm gì? Phải không? Nếu mà mình thực sự chánh niệm rồi thì mình đâu giữ chánh niệm làm gì. Nhưng mà mình không chánh niệm, mình cố giữ chánh niệm, có nghĩa là mình muốn tiếp tục tạo ra tương lai. Đúng không? Quý vị nghe có thấy đúng không? Nếu mình cố giữ chánh niệm liên tục, có nghĩa là mình cứ là phải tạo ra tương lai. Tức là mình cứ cố tiếp nối tương lai, tiếp nối tương lai, tiếp nối tương lai, tiếp nối tương lai, đừng cho chấm dứt. Như vậy làm sao giác ngộ giải thoát được? Cho nên nhiều khi mình tưởng là mình hiểu đúng, mà hóa ra là cực kỳ sai. Cố mà giữ chánh niệm là cực kỳ sai. Cho nên mới nghe quá, nhưng mà đều phải nhìn chút kỹ mình sẽ thấy ra điều này. Mình cứ cố giữ chánh niệm, tức là mình cứ cố là cố tiếp nối để đi đến tương lai. Mà Đức Phật ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, thì tại sao mình lại cứ phải nối để cho nó tới tương lai là sao? Thành nó không phải như vậy, mà đây là một trò chơi thôi. Đây là một trò chơi mà là cũng là một cái sự lập trình kỳ lạ của Pháp. Đây là một lập trình kỳ lạ của Pháp. Đó là như thế này. Khi mà mình chưa có thực sự hoàn toàn giác ngộ đó, thì luôn luôn á mình có hai điều. Luôn luôn mình có hai điều. Mà cái điều mà nhiều nhất á là thất niệm. Cái điều nhiều nhất là thất niệm, chứ không phải là chánh niệm. Bởi vì nếu chánh niệm mà hiểu đúng á thì không còn gì để làm được cả. Chứ không phải là cố chánh niệm để liên tục. Vì chịu chánh niệm có nghĩa là tròn vẹn với thực tại rồi, thì không còn thêm gì nữa. Nếu mà tròn vẹn thực sự với thực tại là nó đã giác ngộ rồi, chứ đâu thêm gì nữa. Nhưng mà mình đâu có tròn vẹn với thực tại, cho nên mình mới muốn là tiếp tục. Mà muốn tiếp tục tức là mình vẫn còn bị là nắm bắt một cái gì đó ở tương lai. Mà như vậy tức là mình chưa buông hết hoàn toàn, phải không? Vậy thì ở đây mình thấy đó, nó có hai điều. Một là chánh niệm, hai là thất niệm. Chỉ có hai điều đó thôi. Nhưng mà cái thất niệm á, cái thất niệm nó cũng đúng thôi chứ không phải sai. Nó đúng là đúng ở chỗ này. Mình chưa có chánh niệm thì đương nhiên nó phải thất niệm thôi. Nhưng mà cái thất niệm này đó, cái thất niệm tức là nó vẫn đi cố đi tìm một cái gì đó, hay là đang bị dính mắc một cái gì đó. Mà chánh niệm đúng á là không tham ưu, không dính mắc bất kỳ điều gì. Đó. Chánh niệm mà đúng á là không tham ưu, không dính mắc bất kỳ điều gì. Nhưng bây giờ mình đang dính mắc. Mình đang dính mắc. Nhưng mà nó có một cái điều là một sự hoàn hảo trong vận hành của pháp là thế này. Bây giờ anh đang dính mắc thì anh phải anh chạy theo cái đối tượng đó, anh cố nắm bắt, cố đạt được cái đó. Hoặc là đang dính mắc hoặc là đang tìm cái đối tượng dính mắc đó. Nhưng mà điều đó là tự nhiên, điều đó không thể làm sao được hết đó. Bởi vì khi đã dính mắc, đã ham muốn cái đối tượng dính mắc đó là nó cứ cuốn đi thôi. Và đó chính là thất niệm. Thất niệm là tự nhiên. Nhưng mà bây giờ thế này, khi mà thất niệm á, thì sẽ có cái hiệu ứng của nó. Nó có cái nhân quả của nó. Cho nên khi anh thất niệm, anh tưởng cái đó là tốt, anh chạy theo, anh bám theo cái đó. Anh cứ bám theo cái đó. Nhưng mà khi anh bám rồi á, anh mới thấy đó là đau khổ. Anh mới thấy đó là sai lầm. Thì anh mới buông. Bây giờ mình lấy con số, làm con số đi. Khi kia là không chánh niệm, 100% là thất niệm. Nhưng bây giờ anh chạy theo một cái dính mắc nào đó, anh điệu theo đuổi một cái gì đó, đến lúc anh đạt được cái đó rồi á, thì anh hoàn toàn thất vọng. Cho nên anh mới buông. Anh buông một cái á, thì chánh niệm được xếp được một phần. Anh buông một cái thất niệm á, thì nó có được một cái chánh niệm. Cái chánh niệm nó tăng lên 1%. Rồi anh đi tìm nữa, tìm niệm cho đến khi anh lại buông thêm một cái, anh thấy ra được một cái thứ hai, và anh buông luôn. Anh buông cái ảo tưởng đi tìm kiếm đó, cái dính mắc đó, anh lại được 2% chánh niệm. Và anh cứ đi nắm bắt, anh cứ tham đắm đi cho đến khi anh thấy được cái tiền nặng khổ đau trong đó rồi anh mới buông. Bởi vì á, Đức Phật ngài nói là chánh biến tri là gì? Là thấy một pháp sinh. Tức là bởi mình khởi tâm nắm bắt cái đó nên là pháp sinh. Rồi vì sao? Là vì thấy cái vị ngọt của nó. Nhưng mà đến khi thấy cái sự nguy hại, bắt đầu thấy cái nguy hiểm, bắt đầu thấy cái phiền não khổ đau, lúc đó anh bắt đầu là khi đó cái tâm sinh đó nó mới diệt. Mà khi cái tâm sinh đó nó diệt á, diệt là bởi vì thấy ra được cả cái quá trình như vậy rồi á, thì tự nhiên anh lúc đó anh mới buông. Mà buông cái buông cái dính mắc cái thì trở về với thực tại, cho nên được 3%. Cứ như vậy là anh buông cái này rồi anh hết, anh buông cái khác, anh buông cái nọ, anh thấy ra rồi anh buông, thấy ra rồi anh buông, thấy ra anh buông, cho đến khi anh buông 100%, thì lúc đó tự nhiên chánh niệm tỉnh giác 100%. Mà anh cố chánh niệm tỉnh giác là không được. Bởi vì anh cố chánh niệm tỉnh giác á, trong khi đó anh vẫn chưa thấy cái kia sai, anh chưa thấy cái kia đau khổ, cho nên anh sẽ chánh niệm tỉnh giác được. Bởi vì cái mục đích là anh phải thấy được. Cho nên tại sao phải có tập đế khổ đế? Tập đế khổ đế để anh thấy được tập đế khổ đế. Thì anh thấy, anh tập đế, tức là khởi lên rồi. Nhưng anh chưa thấy khổ đế. Bây giờ anh thấy khổ đế cái rồi á, thì anh buông. Anh lại có tập đế khác. Anh lại đau khổ, rồi anh lại buông. Cho nên á, khi mà thấy toàn bộ cái tập đế khổ đế, và cuối cùng buông tập đế khổ đế đó, thì tự nhiên nó trở về đạo đế diệt đế. Còn cái mà đạo đế diệt đế mà mình cố mà tưởng rằng là mình đang làm theo đúng đạo đế diệt đế đó, mình cứ tưởng rằng là mình đang chánh niệm tỉnh giác đó, đến thực tế đó là lòng ham muốn của mình, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác. Đó là đang ham muốn đạt được cái gì đó, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác á, là đã buông rồi, là khi đó mới trở về tròn vẹn mới thực tại được. Nhưng mà buông một thì trở về một, buông hai thì trở về hai, buông 100% là A La Hán. Nhớ thôi, A La Hán là buông 100%. Chẳng phải là bây giờ ngay từ đầu mình cố mà giữ yên vậy đó để cho nó A La Hán á, là không được. Bởi vì nếu có A La Hán đấy nữa thì cũng có một bạn ngã đang cố giữ A La Hán, chứ không phải là buông hết mà ra A La Hán. Có cái này hơi khó hiểu phải không? Nhưng mà nó rất đơn giản, cho đâu có khó hiểu gì đó. Khi thấy ra rồi á là buông, thấy ra là buông. Cho nên trong đạo Phật mình á, nó chỉ có một cái là thấy và buông, hay là thấy tức là buông. Và đạo Phật á thì nói là chỉ có một cái nhất hướng thôi, đó là xả ly ly tham đoạn diệt. Đó. Nhưng mà làm sao xả ly ly tham đoạn diệt được? Xả ly á là phải thấy pháp sinh diệt bị ngọt sự nguy hại rồi mới xả ly được. Cho nên có nhiều người nói sao con biết sai rồi mà con chưa xả ly được. Thầy nói là tại chưa khổ, chưa khổ tới mức. Chứ khi nào mà nó khổ tới mức rồi thì đương nhiên buông nó. Thí dụ bây giờ mình, giả sử bây giờ thầy cầm cái ly. Ủa thì đâu có gì đâu, cầm dễ mà. Nhưng mà giả sử thầy ngồi đây 3 tiếng đồng hồ mà cầm cái ly đó. Không buông là cũng phải buông thôi. Cho nên là không muốn buông cũng phải buông thôi. Chứ làm sao được cầm gì nổi nữa. Mà lúc đầu cầm được cái ly này là mừng lắm. Mình lấy được một cục vàng mình mừng quá trời. Mà cứ cầm cục vàng ngoài mà cầm hồi nặng quá chịu hết rồi buông thôi. Chứ sao vậy? Cho nên buông là nó phải thấy ra, nó phải tới có đủ đô rồi nói cái đó mới buông. Thưa sư ông, con có hai câu hỏi. Một là làm thế nào để hóa giải nghiệp gia đình. Ba mẹ con thường hay áp đặt con cái phải làm thế này thế kia mới là đúng, thường hay so sánh con với những người đồng trang lứa của con, muốn con trở thành cây ổi trong khi biết con là cây cam. Con nên ứng xử như thế nào cho phù hợp, thưa sư ông? Hầu như là những cái ứng xử trong cuộc sống á, trong gia đình, trong xã hội, nói chung là có sự có mối quan hệ là thường có đúng sai. Thế đã có mối quan hệ thì thế nào cũng có đúng sai. Mà thế nào cũng có vui có khổ. Đó là mối quan hệ. Thì cụ thể là mối quan hệ gia đình. Nhưng mà cái sai ở đây đó, chúng ta cần lưu ý một chỗ này nghe. Cái sai là cái sai của mỗi người. Cái sai là cái sai của nhận thức của mỗi người. Chứ không phải là cái sai trong cái mối quan hệ gia đình đó. Mà cái sai của nhận thức của mỗi người. Sai nó ở chỗ nhận thức của mỗi người. Chẳng phải là sai là do cái hoàn cảnh. Bởi vì á, mình tưởng là sai, nhưng không sai. Cái đó là vận hành rất đúng cho bài học của mỗi người. Cái người con đó sinh ra trong cái gia đình đó, có người cha là gia trưởng, bắt buộc phải thế này, phải thế kia. Thì mình không chịu là bởi vì sao? Mình có cái bản ngã, mình muốn cha mình phải làm như ý mình. Còn cha mình cũng không thua gì mình. Là cha mình nó là muốn mình như ý của cha, thành ra hai người đâu có ai hơn ai đâu. Con cũng độc tài vậy, bởi vì con muốn là cha phải đúng ý mình, còn mình thì muốn cha đúng ý mình, còn cha thì muốn mình đúng ý cha thì cũng như nhau, đâu khác nhau gì đâu. Vậy thì cái này là do nhận thức của mỗi người. Bây giờ thầy á, thầy thấy là tôi thấy cuộc đời của thầy này, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, nông dân, rồi chiến tranh, ngày nào cũng bị bom đạn, đủ thứ. Nhưng mà nếu mà mình nói là tại sao tôi không được ở thành phố và được sống tiện nghi, nhưng mà bây giờ thầy mới thấy là chính những cái điều này là giúp rất nhiều cho mình trong cái con đường giác ngộ. Nhờ những cái khổ đó, đó mình mới học được tất cả những cái khổ đó. Cho nên bây giờ mình sống là sao không được, mình không có cần cũng đòi hỏi cái gì cả. Đó. Còn nếu một người mà sinh ra trong một cái điều kiện quá sung sướng cái, bây giờ là vô tu nhưng mà coi cái phòng có thử là có đủ tiền nghi không, cái đã mới vô tu, còn không là thôi về. Cái kiểu vậy. Thì cũng được rồi. Cho nên mình thấy, tại sao người con không nghĩ rằng là có một người cha như vậy, thì mình học được bài học gì? Mình trong cái bối cảnh đó, trong cái môi trường đó, thì mình học ra điều gì? Đó. Nếu mà mình cứ thấy là không như ý mình là đau khổ, thì mình sẽ đau khổ mãi. Còn những cái xung đột hay là những cái sự khác biệt trong gia đình á, lẽ ra là để cho mọi người học ra được nhiều mặt của đời sống và có cái để điều chỉnh cái thái độ của mình sao cho đúng tốt. Thì mình lại không chịu, mình cứ muốn cha mình phải tốt hơn á. Mà cha mình thì cứ mình muốn mình phải tốt hơn thôi, nhưng mà tốt là tốt theo kiểu của mỗi người á, thì như vậy cũng như không. Cho nên đó là do thái độ của mỗi người trong gia đình là có biết học cái bài học trong môi trường của mình hay không. Mỗi cái môi trường như vậy là đều bài học quý giá cho mọi người cả. Nhưng mình lại cứ cái sai của mình mà đưa đến đau khổ chính là muốn là mọi việc như ý mình. Đó là sai. À, khi quá nương tựa vào sự vận hành của pháp thì đó có phải là chấp pháp hay là ý lại vào pháp hay không, thưa sư ông? Pháp là cái gì cái này nè? Trước hết là mình phải biết pháp là cái gì cái này. Không phải là nương tựa vào sự vận hành của pháp, mà là thấy rõ sự vận hành của pháp. Tức là cái nguyên lý của trời đất, để mình đừng có làm ngược lại. Chẳng phải là nương tựa theo cái nghĩa là mình cứ để pháp, mình cứ để sao rồi cứ để vậy thôi, không phải vậy. Mà là mình quan sát để mới thấy được. Ví dụ như người nông dân, cứ muốn trồng bầu là cứ đem bầu ra trồng, rồi muốn trồng cái gì là cứ đem ra trồng. Nhưng mà không biết là cái mùa này thì trồng cái này được, còn mùa kia đó thì trồng là sẽ là côn trùng nó sẽ ăn hết. Đó. Mùa này thì mùa nắng thì trồng cái cây gì, mùa mưa thì trồng cái gì. Đó không phải là nương tựa vào pháp, mà đó là thấy pháp vận hành như thế nào để làm cho đúng. Chứ không phải nương tựa vào pháp là tự nhiên cái mình ngồi mình cứ tựa vào pháp vậy sao? Tựa sao được? Pháp là cái gì mà tựa? Mà ở đây đó mình phải quan sát để thấy pháp, để mình mới sống đúng. Đó. Tự nhiên trời mưa rầm 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 đó mà mình đi du ngoạn là sai rồi. Tức là mình phải biết, phải nhiều khi người ta muốn đi du ngoạn thì người ta phải coi thời tiết đó. Tại sao phải coi thời tiết? Coi thời tiết tức là phải biết pháp vận hành như thế nào chứ. Bây giờ muốn ra biển thì cứ ra, mà trong lúc đó người ta đã dự báo thời tiết là có bão 250 cây số một giờ, vậy mà vẫn cứ ra biển là sao? Tại sao phải coi thời dự đoán thời tiết? Chính là để thuần pháp. Đó. Nhờ thấy được là biết cái bão, cho nên là nhà nước mới là thông báo cho mọi người là ghe thuyền là phải vô, thậm chí là phải cột lại với nhau để cho nó khỏi bị gió đánh. Thì đó tức là thuần pháp. Chứ đâu phải nương tựa vào pháp là nương tựa làm sao? Nhưng mà chấp pháp là thế này mới gọi là chấp pháp này. Thí dụ như bây giờ anh tu tịnh độ, và anh cứ nói tịnh độ tôi là đúng thôi, chứ còn mấy cái khác là sai hết. Mấy người mà theo Nguyên Thủy cái nói Phật giáo Nguyên Thủy là đúng, còn tất cả Phật giáo khác là sai hết. Đó là chấp pháp này. Cái đó mới là chấp pháp. trong cái gì cũng có cái đúng cái sai hết. Cái nào đúng thì theo, mà cái nào sai là không theo. Chứ không phải là cứ là tôi theo tông phái này là đúng. Tông phái nào cũng đúng, nhưng mà chưa chắc gì mình đã hiểu đúng. Cho nên mình nếu mình chấp là thành nó chấp pháp. Mình cứ tu theo một cái pháp môn nào đó, rồi mình cứ chấp vào đó. Cái chấp nó giống như thế này. Có hai người đi vào trong núi á, mà đi đốn củi, mới đem về. Cả hai người gánh hai cái gánh củi rất là nặng. Đem về đi giữa đường thì có một người nói là, thôi, hai anh để củi lại đây cho tôi. Tôi trả cho mấy anh một số tiền. Mấy anh nói, ôi trời ơi, mình đã đốn củi rất là mệt. Đã vác về tới đây rồi, mà bây giờ để lấy tiền uổng quá, cho nên cứ một anh thì cứ vác về nhà, còn anh thì đổi lấy tiền. Thì cái anh mà đổi lấy tiền á, anh đi vừa nhẹ, mà anh về nhà anh lại mua được cái này cái kia đủ thứ, còn anh này anh phải vác tới về nhà rồi á, mà thấy tiếc quá, bởi vì mình đã đốn được bao nhiêu củi rồi, mà cứ để cắt khoai thì cũng như không. Phải không? Thì cái chấp pháp nó giống như vậy đó, tức là mình theo một cái gì đó và mình cứ cố chấp vào cái đó, mình cho cái đó là đúng, chứ còn cái khác là sai á. Những người mà cố chấp như vậy á thì không bao giờ giác ngộ được cả. Cho nên gọi là chấp pháp. Chỉ có hai cái chấp, một là chấp ngã. À, tức là chấp vào cái ta. Còn chấp pháp á là chấp vào một cái gì đó. Mà cái pháp này nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như người thì chấp vào là giàu có, người thì chấp vào địa vị, người chấp vào danh vọng, người thì chấp vào sở đắc, người chấp vào sở tri, người chấp vào đủ thứ. Cho nên là cái mà chấp đó nó gọi là chấp pháp. Còn cái người mà trí tuệ đó, người ta du di uyển chuyển, cho người ta không có chấp vào cái gì cả. Đó. Mà cái gì cũng đều là người ta phải đủ trí tuệ để thấy được cái nào đúng sai, xấu tốt để người ta làm hay là không làm. À, cái gì thì hại mình hại người, cái gì cũng hại mình hại người. Chứ không phải là người ta cứ chấp vào một cái điều gì đó. Yeah. Nên đó, cái mà mình thuần pháp á, không phải là nương tựa vào pháp, mà là thuần theo sự vận hành của pháp. Cho nên trong đạo Do người ta mới nói là thuần thiên dạ tồn, nghịch thiên dạ vong. Chữ thiên đây tức là nguyên lý vận hành của pháp. Thuần theo với nguyên lý vận hành của pháp thì mới tồn tại. Còn nếu mà nghịch lại với cái sự vận hành của pháp thì tự diệt mình, tự hủy hoại mình. Cũng giống như là bão, người ta đã thông báo rồi mà vẫn cứ ra biển là thì đáng chịu cho thôi chứ sao vậy. Bây giờ tôi khỏi nghĩ chứ, bởi vì mưa nên sao nghĩ. Thôi mình nói tiếp luôn ha.